Lúc bấy giờ, dâm nữ Ambapali được nghe: Thế Tôn đã đến Vesali và ở tại vườn xoài của ta. Dâm nữ Ambapali liền cho thắng các cỗ xe thù thắng, tự leo lên một chiếc, cùng với các cỗ xe thù thắng xuất phát ra khỏi Vesali và đi đến vườn xoài. Nàng cởi xe cho đến chỗ còn có thể cởi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Thế Tôn. Khi đến, liền đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho dâm nữ Ambapali đang ngồi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Dâm nữ Ambapali sau khi được Thế Tôn giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời mời dùng cơm của chúng con với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Dâm nữ Ambapali được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên phải hướng về Đức Phật và từ biệt. Các người Lichavi ở Vesali được nghe: Thế Tôn đến Vesali, hiện ở vườn xoài Ambapali. Liền cho các cỗ xe thù thắng leo lên xe, rồi xuất phát ra khỏi Vesali với những cỗ xe ấy. Có những vị Lichavi toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang đồ trang sức màu xanh. Có những vị Lichavi toàn vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Có những vị Lichavi toàn đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ. Có những vị Lichavi toàn trắng, màu sắc trắng, mặc vải màu trắng, mang đồ trang sức màu trắng. Lúc bấy giờ, dâm nữ Ambapali đánh xe và chạm với các thanh niên Lichavi. Trục xe chạm với trục xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với gọng xe. Các Lichavi nói với dâm nữ Ambapali: Này Ambapali, tại sao nàng lại đánh xe va chạm với các thanh niên Lichavi? Trục xe chạm với trục xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với gọng xe. Này quý công tử của tôi vừa mới mời Thế Tôn cùng chúng tỷ kheo ngày mai đến dùng cơm. Này Ambapali, hãy dựng cho chúng ta bữa cơm ấy đổi lấy 100.000. Dầu quý công tử có cho tôi cả thành Vesali cùng với các đất phụ thuộc, tôi cũng không dừng bữa cơm quan trọng này. Các vị Lichavi này tức tối búng ngón tay và nói: Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài đầy đã thắng. Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài đầy phỏng tay trên. Và các vị Lichavi này cùng đi đến vườn Ambapali. Thế Tôn xa thấy các vị Lichavi, liền nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, nếu có vị tỷ kheo nào chưa thấy các chư thiên ở cõi tam thập tam thiên, hãy ngó chúng Lichavi, hãy nhìn chúng Lichavi. Này các tỷ kheo, chúng Lichavi cũng giống như chúng tam thập tam thiên. Các vị Lichavi ấy cởi xe cho đến chỗ còn có thể cởi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Thế Tôn. Khi đến, liền đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Lichavi đang ngồi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Các vị Lichavi sau khi được Thế Tôn giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời mời dùng cơm của chúng con với chúng tỳ kheo. Này các Lichavi, ngày mai ta đã nhận lời mời dùng cơm của dâm nữ Ambapali rồi. Các vị Lichavi này tức tối búng ngón tay và nói: Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này đã thắng. chúng ta bị cô thiếu nữ xoài đẹp phỏng tay trên. Rồi những vị Ly Cha Vi này hoan hỷ tán thán lời dạy Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ ngài, thân bên hữu hướng về Đức Phật và từ biệt. Lúc bấy giờ, dâm nữ Amba Pali đêm vừa tàn canh, liền cho sửa soạn tại vườn của mình các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và cho báo tin Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát, cùng với chúng tỷ kheo đến tại túc xá của dâm nữ Amba Pali. Sau khi đến, liền ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Rồi dâm nữ Amba Pali tự tay thân hành mời chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ, dùng các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Khi Thế Tôn dùng xong, tay đã rời bát, dâm nữ Amba Pali lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, dâm nữ Amba Pali bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con xin cúng dường ngôi vườn này cho chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ. Thế Tôn nhận lãnh khu vườn. Thế Tôn thuyết pháp cho dâm nữ Amba Pali, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, rồi đứng dậy ra về. Trong thời gian Thế Tôn ở Vesali, pháp thoại này được giảng cho chúng tỳ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Vesali, cho đến khi ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Panuva. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến làng Panuva, và Thế Tôn trú tại làng này. Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, hãy an cư trong mùa mưa xung quanh Vesali, tại chỗ có bạn bè quen thuộc và thân tín. Còn ta sẽ an cư ở đây, tại làng Panuva. Xin vâng bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo này vâng đáp Thế Tôn và tìm chỗ an cư mùa mưa xung quanh Vesali, tại chỗ có bạn bè quyến thuộc và thân tín. Còn Thế Tôn an cư tại làng Panuva. Trang 582. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất đau đớn, gần như muốn chết. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán. Thế Tôn tự nghĩ: Thật không hợp lẽ, nếu ta diệt độ mà không có một lời với các đệ tử hầu cận ta, không từ biệt chúng tỳ kheo, vậy ta hãy lấy sức tinh tấn nhiếp phục cơn bệnh này, duy trì mạng căn và tiếp tục sống. Và Thế Tôn với sức tinh tấn nhiếp phục bệnh ấy, duy trì mạng căn. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, Đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Trong bóng mát của ngôi tịnh xá, lúc bấy giờ, tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn khỏe mạnh. Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn kham nhẫn. Bạch Thế Tôn, thấy Thế Tôn bệnh hoạn, thân con cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt, không thấy rõ phương hướng. Dầu cho bạch Thế Tôn, con được một chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu Ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, chúng tỷ kheo còn mong mỏi gì nữa ở ta? Này Ananda, ta đã giảng chánh pháp không có phân biệt trong ngoài, mật giáo và không phải mật giáo. Vì này Ananda, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm tay. Còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy. Này Ananda, những ai nghĩ rằng Như Lai là vị cầm đầu chúng tỷ kheo, hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai? Thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng ta là vị cầm đầu chúng tỷ kheo, hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỷ kheo? Này Ananda, ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chằng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây chằng. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả hướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này Ananda, thế nào là vị tỷ kheo? Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này Ananda, ở đời vị tỷ kheo đối với thân quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời, đối với các cảm thọ, đối với tâm, đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. Này Ananda, như vậy vị tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này Ananda, những ai sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỷ kheo của ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát vào Vesali để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesali, ăn xong và trên đường khất thực trở về, Ngài nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy lấy tọa cụ, ta muốn đi đến điện thờ Kapala để nghỉ trưa. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy tọa cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn đi đến điện thờ Kapala. Khi đến, Ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên: Này Ananda, khả ái thay Vesali, khả ái thay điện thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotavaka, khả ái thay điện thờ Satampaka, khả ái thay điện thờ Bahubutta, khả ái thay điện thờ Sarandada, khả ái thay điện thờ Kapala. Này Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Thời nếu muốn người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại, này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người, vì tâm tôn giả bị ma vương ám ảnh. Lần thứ hai, Thế Tôn. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: này Ananda, khả ái thay Vesali, khả ái thay điện thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái thay điện thờ Satampaka, khả ái thay điện thờ Bahubutta, khả ái thay điện thờ Sarandada, khả ái thay điện thờ Kapala. Này Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thật thiện xảo thời, nếu người ấy muốn có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, này Như Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người, vì tâm của tôn giả bị ác ma ám ảnh. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: này Ananda, hãy đi và làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ ngài, thân bên hữu hướng về Thế Tôn và đi ra. Tôn giả Ananda đi ra chưa bao lâu, ác ba liền đến chỗ Thế Tôn. Khi đến xong liền đứng một bên. Sau khi đứng một bên, ác ba nói với Thế Tôn: bạch Thế Tôn, này Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: này ác ba, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo của ta chưa trở thành những vị đệ tử chân chính, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay những tỳ kheo của Thế Tôn đã trở thành những vị đệ tử chân chính, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng đa văn, duy trì chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, đã có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, đã có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thể hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này Ác Ba, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỳ kheo ni của ta chưa trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật. Khi nào những nam cư sĩ của ta chưa trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay những nam cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì chánh pháp, đầy đủ chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, đã có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo và có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thể hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này Ác Ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những nữ cư sĩ của ta chưa trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay những nữ cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi nào có tà đạo khởi lên, đã có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, có thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thể hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này Ác Ma, ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh ta giảng dạy chưa thành tựu, thịnh đạt, phổ biến, quảng bá, biến mạng, nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài người. Bạch Thế Tôn, nay phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thể hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với ác ma: Này ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 3 tháng, bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Và tại điện thờ Kapala, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành. Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy trì mạng sống thêm nữa, thời đại địa chấn động, ghê rợn, tóc lông dựng ngược, sấm trời vang dậy. Thế Tôn nhận hiểu ý nghĩa của sự kiện ấy, liền thốt câu kệ cảm khái như sau: Mạng sống có hạn hay vô hạn, tu sĩ từ bỏ không kéo dài, nội tâm chuyên nhất trú thiền định, như thoát áo giáp đang mang mặc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda suy nghĩ: Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, đại địa chấn động, đại địa rung động như vậy, ghê sợ, tóc lông dựng ngược và sấm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa chấn động như vậy? Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, đại địa chấn động, đại địa rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời vang dậy. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đại địa chấn động như vậy? Này Ananda, có 8 nhân, có 8 duyên khiến đại địa chấn động. Thế nào là 8? Này Ananda, đại địa này thiết lập trên nước, nước ở trên gió và gió ở tại hư không. Này Ananda, đến thời đại phong khởi lên, gió lớn khi thổi làm đổi sóng nước, và khi nước đổi sóng thì quả đất rung động. Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, có vị sa môn hay bà la môn có thần thông, tâm được chế ngự, hay hàng chư thiên có đại thần thông, có đại uy lực. Những vị này quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng. Vị ấy có thể khiến quả đất này rung động, chuyển động mạnh. Đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ Tát ở cõi Tusita, đầu xuất, từ bỏ thân, chánh niệm, tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên thứ ba khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ Tát chánh niệm tỉnh giác ra khỏi mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ tư, duyên thứ tư khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, khi ấy quả đất rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ năm, duyên thứ năm khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh xe pháp, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ sáu, duyên thứ sáu khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chánh niệm tỉnh giác từ bỏ không duy trì mạng sống, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập vô dư y niết bàn, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ tám, duyên thứ tám, khiến đại địa chấn động. Này Ananda, do tám nhân này, tám duyên này, khiến đại địa chấn động. Này Ananda, có tám chúng. Thế nào là tám? Chúng Sát Đế Lị, chúng Bà La Môn, chúng Cư Sĩ, chúng Sa Môn, chúng Bốn Thiên Vương, chúng Tam Thập Tam Thiên, chúng Ma, chúng Phạm Thiên. Này Ananda, ta nhớ lại, ta đã đến chúng Sát Đế Lị hơn 100 lần. Tại đây, trước khi ta ngồi, trước khi ta nói chuyện, và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu, dung sắc của chúng Sát Đế Lị như thế nào, dung sắc của ta cũng như vậy. Giọng nói chúng như thế nào, giọng nói của ta cũng như vậy. Và với bài pháp thoại, ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ.